Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Monkey Business Swinging Through the Wall Street Jungle của John Roth là một cuốn hồi ký châm biếm và quan sát nội bộ về đời sống của các nhân viên trẻ tại ngân hàng đầu tư Wall Street, cụ thể là Donaldson, Lufkin & Jenrett. Cuốn sách không nhằm dạy kỹ thuật tài chính hay chiến lược đầu tư mà tập trung phơi bày nhịp sống khắc nghiệt phía sau vẻ hào nhoáng của nghề ngân hàng đầu tư. Từ quá trình tuyển dụng, huấn luyện đến những ngày làm việc kéo dài gần như liên tục, tác phẩm cho thấy vì sao nhiều người bước vào Wall Street với kỳ vọng, danh vọng và tiền bạc, nhưng rồi nhanh chóng vỡ mộng. Giọng kể vừa hài hước vừa mỉa mai giúp cuốn sách trở nên dễ đọc, đồng thời làm nổi bật sự đánh đổi cá nhân mà nghề này đòi hỏi. Đây là một bức tranh thực tế về văn hóa làm việc cực đoan trong tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tuyển dụng Wall Street được vẽ như một giấc mơ hấp dẫn nhưng mong manh. Một trong những điểm mở đầu quan trọng của cuốn sách là cảm giác bị hút vào Wall Street bởi những lời hứa về tiền bạc, danh vọng và quyền lực. John Roth và Peter Trope là những người trẻ vừa tốt nghiệp các trường kinh doanh danh tiếng và họ nghĩ rằng vào một ngân hàng đầu tư lớn sẽ là bước khởi đầu lý tưởng cho sự nghiệp. Cuốn sách cho thấy sức hút của môi trường này không chỉ đến từ lương thưởng mà còn từ hình ảnh biểu tượng mà Wall Street tạo ra trong mắt sinh viên kinh doanh. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng đó bằng cách đặt cạnh kỳ vọng ban đầu với thực tế áp lực rất lớn. Điều đáng chú ý là quá trình tuyển dụng không được mô tả như một chiến thắng cá nhân đơn giản mà như cánh cửa dẫn vào một hệ thống khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhờ vậy, cuốn sách biến giai đoạn đầu sự nghiệp thành một bài học về việc phân biệt giữa hào quang nghề nghiệp và điều kiện làm việc thực tế. Thứ hai, đời sống ở bộ phận ngân hàng đầu tư được mô tả như một guồng máy làm việc kiệt sức. Phần nổi bật nhất của cuốn sách là mô tả cường độ công việc gần như phi nhân tính của các Junior Associate tại DLJ. Những ngày làm việc kéo dài, các nhiệm vụ lặt vặt lặp đi lặp lại, cùng yêu cầu phản hồi ngay lập tức tạo nên một môi trường mà thời gian cá nhân gần như biến mất. Thay vì tập trung vào những thương vụ lớn theo cách lãng mạn, tác phẩm cho thấy phần lớn công việc hàng ngày là chuẩn bị tài liệu, sửa bảng biểu, xử lý chi tiết và chạy theo các yêu cầu liên tục từ cấp trên. Ý nghĩa của phần này nằm ở chỗ nó giải mã cách một tổ chức tài chính vận hành từ bên trong, nơi địa vị thấp, đồng nghĩa với khối lượng việc nặng và ít quyền chủ động. Cuốn sách cũng cho thấy sự mệt mỏi không chỉ là vấn đề thể lực mà còn là trạng thái tinh thần kéo dài khi người làm việc bị cuốn vào một chuỗi deadline và cuộc gọi không dứt. Đây là lý do tác phẩm trở thành một lời cảnh báo rõ ràng về cái giá của môi trường làm việc cường độ cao. Thứ ba, văn hóa cấp bậc và sự áp đặt từ cấp trên tạo ra một môi trường gần như độc đoán. Cuốn sách nhấn mạnh rất mạnh vào cấu trúc quyền lực trong một ngân hàng đầu tư lớn, nơi các đối tác cấp cao và phó chủ tịch gần như quyết định toàn bộ nhịp làm việc của những người phía dưới. Các cấp trên được khắc họa như những người đòi hỏi vô tận, thường đặt ra thời hạn phi thực tế và tổ chức nhiều cuộc họp để thúc ép nhân viên trẻ. Điều này không chỉ cho thấy tính thứ bậc trong ngành tài chính, mà còn cho thấy cách áp lực được truyền từ trên xuống dưới như một cơ chế quản trị, thay vì một môi trường cộng tác bình đẳng. Cuốn sách mô tả một hệ thống mà người mới phải học cách phục tùng, thích nghi và chịu đựng. Điểm sâu sắc của tác phẩm là nó không chỉ than phiền về cá nhân khó tính, mà chỉ ra rằng cả văn hóa tổ chức đã khuyến khích sự quá tải và cảm giác luôn bị giám sát. Từ đó, độc giả hiểu rằng vấn đề không nằm ở một vài ông sếp tệ, mà ở mô hình làm việc coi sự chịu đựng là tiêu chuẩn nghề nghiệp. Thứ tư, cuốn sách bóc tách mặt trái của giấc mơ làm giàu và sự đánh đổi của đời sống cá nhân. Một chủ đề xuyên suốt là sự đối lập giữa giấc mơ làm giàu trên Wall Street với thực tế đời sống bị bào mòn. Cuốn sách thường nhấn mạnh rằng nhiều người lớn tuổi trong ngành đã đánh đổi hầu như toàn bộ đời sống riêng tư để bám trụ công việc đến mức hôn nhân tan vỡ. Đời sống xã hội nghèo nàn và dấu hiệu kiệt sức xuất hiện rõ rệt. Những quan sát này không chỉ nhằm gây sốc mà để đặt câu hỏi về giá trị thật sự của thành công nghề nghiệp nếu nó đi kèm với mất mát cá nhân kéo dài. Điểm đáng chú ý là tác giả không viết như một người giảng đạo, mà như một người trong cuộc đang tự nhìn thấy tương lai mà mình không muốn bước vào. Câu chuyện vì vậy có sức nặng đạo đức rõ ràng vì nó không phủ nhận hấp dẫn của tiền và địa vị, nhưng buộc độc giả cân nhắc cái giá phải trả. Đây là một cách tiếp cận hiệu quả để làm lộ ra mặt trái thường bị che khuất trong các câu chuyện về tài chính. Cuối cùng, giọng kể hài hước và mỉa mai biến một trải nghiệm cay đắng thành tài liệu quan sát đáng nhớ. Điều làm Monkey Business nổi bật so với nhiều hồi ký doanh nghiệp khác là giọng văn vừa châm biếm vừa tự chào. Thay vì trình bày mọi thứ bằng tông nghiêm túc, cuốn sách dùng sự hài hước để làm dịu bớt tính nặng nề của nội dung, đồng thời khiến những chi tiết về lao lực và vô lý trong công việc trở nên dễ nhớ hơn. Chính phong cách này giúp tác phẩm không chỉ là một lời than thở cá nhân, mà còn là một bức tranh sinh động về văn hóa Wall Street ở một thời điểm cụ thể. Nhờ cách kể dí dỏm, các tình huống tưởng như rất kỹ thuật vẫn trở nên gần gũi với người đọc, không làm trong ngành. Nhưng đằng sau tiếng cười là một thái độ phê phán rõ ràng, vì sự hài hước ở đây luôn đi cùng cảm giác chán nản và muốn thoát ra. Sự kết hợp này khiến cuốn sách vừa giải trí vừa có giá trị quan sát xã hội, nhất là với những ai muốn hiểu cảm giác thật sự khi bước vào thế giới ngân hàng đầu tư. Kết luận, Monkey Business phù hợp nhất với sinh viên kinh doanh, người đang chuẩn bị bước vào ngân hàng đầu tư, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu Wall Street từ góc nhìn của người trong cuộc, chứ không phải qua hình ảnh bóng bẩy trên phim ảnh. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không cố dạy công thức thành công, mà cho thấy nghề này vận hành thế nào trong đời sống hàng ngày, từ áp lực tuyển dụng, cường độ làm việc, đến văn hóa cấp bậc và sự kiệt sức. Với độc giả quan tâm đến tài chính, cuốn sách cung cấp một bài học thực tế về rủi ro của việc lý tưởng hóa một ngành nghề. Với độc giả phổ thông, nó là một hồi ký hài hước nhưng không khoan nhượng, giúp thấy được cái giá con người phải trả khi chạy theo danh vọng và tiền bạc so với nhiều sách về Wall Street khác. Điểm khác biệt của tác phẩm này là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén, vừa khiến người đọc bật cười, vừa khiến họ suy nghĩ lại về định nghĩa thành công trong môi trường làm việc cực đoan. Nếu bạn muốn ủng hộ John Rolfe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!